Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, nhân buổi họp mặt đầu xuân năm 1992 tại Thiền đường Thiền thức Los Angeles, California, Thiền sư khuyên người tu vô vi không nên ỷ lại nơi người truyền pháp. Người tu vô vi là người nhận pháp, tự thực hành để tiến thân. Mình có khối óc, tức là một ánh sáng ở trên mặt đất này. Tất cả do khối óc hình thành, cho nên mình không nên quên ánh sáng tự nhiên của chính mình. Ngài khuyên chúng ta, mình nhận được pháp thì mình phải thực hành để được đi đến cõi nhà. Thì chỉ có thầm tu thầm tiến, phải quán thông mới biết được sự tâm tối của chính mình. Tương lai mới khai mở được thức hòa đồng, chứ không phải tu để lập địa vị đè bẹp người khác. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 11 tháng 2 năm 1992.
Duyên lành do đâu mà có? Duyên lành do tâm. Mà tâm chúng ta hướng tọa thượng, tâm chúng ta tu để tự giải thoát, chứ không phải tu cho một số người hay là tu cho một vị nào. Có người làm thành Phật, chúng ta cũng phải tu thành Phật. Ý lực phải mạnh, giải thoát thì nó mới có pháp lực độ tha tiếp tục, chứ không nên ỷ lại. Cho nên vô vi là tự tu tự tiến, không ỷ lại nơi người truyền pháp, mà chính mình người nhận pháp để tiến thân, chứ không ỷ lại nơi người truyền pháp. Mình là người nhận pháp tiến thân thì mình thấy rõ mình là một khối óc, tức là một ánh sáng có nhiệm vụ trên mặt đất, làm cho mặt đất được sáng tỏ mọi sự việc trong trật tự của càn khôn vũ trụ. Tất cả do khối óc hình thành, khối óc tạo ra bóng đèn, chứ không phải bóng đèn tạo ra khối óc. Cho nên con người sinh ra đời bị lạc bởi bóng đèn mà quên ánh sáng tự nhiên từ bi trong nội tâm của chính mình. Sự hiểu biết là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên càng thanh tịnh thì càng sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay, nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Mà bây giờ chúng ta có thân, có pháp. Bây giờ từ cái pháp đó chúng ta phải khai thác. Mình là người trách nhiệm khai thác cái pháp này. Kẻ đi trước đã đạt được thì người đi sau phải khai thác thêm, tinh vi hơn, đẹp hơn và ngắn gọn hơn, tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Cũng như vật thể đã cho chúng ta thấy, trước kia làm gì có một cái micro mà nói lớn tiếng như thế này được, nhưng mà ngày nay gom gọn có chút xíu là nói ra tất cả, xa gần cũng được nghe. Thì cái chuyện văn minh đó của vật chất còn tiếng, huống hồ gì khối óc vô cùng tận, tinh vi, thế gian không có thể chế ra được, mà chúng ta có, mà chúng ta đang làm chủ trong thể xác này. Chúng ta quán xuyến tất cả những sự tâm tối trong nội tâm để sửa chữa tiến hóa mới kêu là Pháp Quan Âm. Pháp là cái gì? Lập lại trật tự quân bình, ánh sáng từ bi khai mở, sáng suốt dồn thấy tâm hồn chúng ta tâm tối, ngu muội, sai lầm, không thông cảm lấy mình, không biết thương mình, không biết khai mở cho chính mình, làm sao nhận lãnh được những sự thanh cao vô cùng đang ban chiếu cho chúng ta. Cho nên muốn nói Pháp Quan Âm phải hiểu rõ nguyên lý của Pháp Quan Âm mới nói Pháp Quan Âm. chứ không có lợi dụng tiếng Quan Âm mà nói pháp Quan Âm. Phải tu cho nó quân bình sáng suốt, thấy tánh hư tật xấu tự sửa, tiến lên thầm tu thầm tiến, nó thành ra một khối đạo lành, một khối từ bi lành mạnh. Thì chúng ta mới nhận thấy từ bi là sức mạnh tất cả các khối vũ trụ này, không có cái gì vượt qua từ bi được. Nhưng mà phải thấy sửa mới tiến, mà không thấy, không sửa, không tiến. Vì vậy chúng ta mới mượn cái pháp lập lại quân bình nội tâm nội đức, để thấy sự sai lầm của chính mình. Tất cả ngồi đây không có một người nào được trọn lành hết, đều là sai lầm, không nhiều thì ít. Phải ăn năn hối cải, sám hối, sửa tu tiến thì mới thấy rõ giá trị của cái pháp mình đã nhận lãnh và mình phải thực hành. Rồi nhiên hậu mới thấy nhiệm vụ của mình ở trên mặt đất này làm cái gì, và tương lai chúng ta sẽ làm cái gì ở nơi xứ Phật thanh nhẹ, gọi rằng tận độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên hôm nay duyên lành về đây, tôi nhắc nhở thêm một chút đỉnh, các bạn đã nung nấu đầu óc, muốn tu, muốn tiến, muốn thoát. Ai cũng muốn thanh sạch, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn làm Phật, ai cũng muốn ở cõi nhẹ, mà ai cũng không muốn làm phiền người khác. Thì chúng ta phải tìm tu thầm tiến là chúng ta không có làm phiền ai. Mà chúng ta rêu rao mà hành không đúng, nói cho nhiều mà làm không thật, không dám dấn thân, không quán thông, thì làm sao biết sự tâm tối của chính mình? Phải quán thông mới biết sự tâm tối của chính mình, và phải dấn thân. Các bạn, sự hiện diện của các bạn ở đây là dấn thân tu học để khai thác cái tiểu thiên địa này, khai thác cái thức hòa đồng từ tiểu thiên địa hòa đồng với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta tu mục đích khai thác thức hòa đồng, chứ không phải lập địa vị đàn anh để đè bẹp người khác, đã làm sư phụ để đè bẹp đệ tử, không có vụ đó. Chúng ta thích tâm tiến hóa hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt. Đó là đường lối của vô vi, nó rất rõ ràng. Nhưng bên ngoài luôn luôn muốn lợi dụng, muốn thấy là ui ông lên bà xuống hay quá, có thể bóp cổ, có thể hại người kia, hại đám nợ, đăng báo chửi mắng, hành hạ người tu. Nhưng mà người biết tu càng cảm ơn những sự thành hạ đó, lấy quan làm ơn. Tất cả những sự kích động phản động là thầy của chúng ta, chứ chúng ta không có làm thầy nó được. Chúng ta phải học nhịn nhục. Cho nên các bạn từ ra về sau phải nhịn nhục, từ đây tới 2000 năm còn nhịn nhục nhiều nữa. Càng nhịn nhục thì càng được đi lên cao, mà càng sân si thì càng xuống thấp. Ma quỷ có ghế, Phật tiên có ngồi, thì tùy duyên mà lựa chọn. Nếu chúng ta người tu trong thiên đường, do người phát tâm đã cống hiến cho chúng ta có một nơi trú ngụ, thì chúng ta phải làm sao cố gắng tìm hiểu cái đường lối làm sao được hòa khí trong thiền đường. Anh chị em là một, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe. Tại sao trên nói dưới nghe? Người lớn tuổi có kinh nghiệm đưa ra ý kiến đó, người trẻ phản kháng cũng phải ngồi lại bàn bạc với người lớn, rồi đồng hợp lại một kinh nghiệm thực hiện tốt cho chính mình và tất cả mọi người. Đó là hòa khí. Ngay trong gia đình của chúng ta cũng vậy, biết nuôi dưỡng hòa khí thì rất hoan hỷ. Có gia đình nào đau khổ đâu, thiếu hòa khí mới đau khổ. Một câu không hợp dẫn trong tâm mấy năm để làm gì? Để hại những cơ quan quan trọng nhất mà của trời Phật giao phó, là tim gan thận. Tim gan thận không điều hòa thì tâm thân làm sao ổn. Cho nên phải hiểu tất cả do trời, do đất hình thành. Ta ăn những gì mặt đất mọc lên cũng phải năm tháng ngày, chứ không phải tự nhiên có. Không nên lấy cái tự thị mà áp chế mình, rồi hãm hại tâm thân, khổ càng khổ thêm. Tu mặt mày không sáng, con người tu khai mở, biết hành trình mình phải đi, mình phải giải thoát, mình phải giải nghiệp tâm, thì mặt mày người nào cũng sáng tươi. Thấy cuộc sống của chúng ta không phải là mặt đất, chúng ta là thiên liên, liên hệ với trời Phật, chứ không có xa trời Phật. Thì cái hạnh chúng ta càng ngày càng dày đậm, sự vui lây cho tất cả mọi người, và đem lại sự bình an cho chính mình và mọi người xung quanh mình. Chứ đừng có khinh thị mình mà nói ông trời là lớn hơn tôi. Không phải. Có trời có đất hợp thành mới thành con người. Chúng ta liên hệ chung, mà chúng ta lui về thiên thanh tịnh là chúng ta được về quê hương nhẹ nhàng. Mà chúng ta bày ra sự động loạn kích bác là chúng ta chỉ ôm lấy một phạm vi thiếu trí eo hẹp mà thôi. Con người đầy đủ đặt tay chân, hành động, trí tuệ mà không giữ để thăng hoa, mà phá hoại thì tự nhiên nó trở nên con người thiếu trí, không phát triển được. Cho nên cái phương pháp vô vi là tự tu tự tiến. Mọi người đến đây nhận lấy cái pháp và tu để tiến, giải quyết một kiếp người của mình. Chứ không phải tới đây để cạnh tranh. Không có cạnh tranh. Nhận pháp, nghiên cứu pháp, khai thác pháp và tìm hiểu mình, đó mới là chân tu. Còn tìm hiểu người ta, ăn gian nói dối là gạt mình, không bao giờ tiến. Phải tìm hiểu mình, khai thác mình thì mình mới tiến. Trong hoàn cảnh nào mình cũng được tiến cả, nếu mà chịu khai, bằng lòng khai thác, nhịn nhục là sẽ đạt pháp một cách dễ dàng. Các bạn phải nhớ được hai chữ nhịn nhục tối đa là các bạn không bao giờ mất của, mất tiền, mất tâm. Nhịn nhục tối đa là chỉ có thăng hoa, hưởng thọ sung sướng, không có khổ. Chính bản thân tôi tu ba trên 35 năm nay toàn là nhịn nhục, từ ngày biết nói đạo tới bây giờ. Bao nhiêu sự chửi rủa, bao nhiêu sự hành hạ, bao nhiêu sự oan ức, nhưng mà nhận những vị đó là thầy của tôi, thương tôi mới chỉ cho tôi, ghét tôi người ta không có chỉ cho tôi. Rất cảm ơn, lúc nào cũng thành thật cảm ơn những lời chỉ trích dạy bảo, mà để lo tu thân tiến hóa mà thôi. Cho nên các bạn đừng có buồn phiền những chuyện gì thiên hạ trách móc các bạn, ngay cả gia đình. Tha thứ và thương yêu để gây dựng cái vốn từ bi bác ái, khai mở tâm trí, thăng hoa nhẹ nhàng. Chúng ta có một cõi nhẹ nhàng, vĩnh cửu, bất diệt. Sự thật thiên đàng có, chứ không phải không, không phải nói lão. Ráng tu đi rồi đi chơi. Chúng ta có mấy đồng tiền lộn nên mà chúng ta còn đi máy bay qua Hồng Kông được mà. Mà nếu như chúng ta có tâm khai thác khối óc, tại sao chúng ta đi về trời không được? Không phải chuyện khó khăn, nhưng tại vì lười biếng, thua cái tánh của mình, bị cái tánh nó đàn áp, tại nó ngu si mất. Mình phải thắng cái tánh của mình thì mình mới sáng suốt. Mình thua cái tánh của mình thì mình ngu si mất. Cái tánh nó ham tiền, nó ngu si vì tiền. Nó ham dục, nó ngu si vì dục. Nó ham tranh đấu, nó ngu si vì tranh đấu. Mà sửa cái tánh nó hòa đồng thì không bao giờ bị nhiễm những sự ô trược xâm chiếm trong khối óc. Và hôm nay duyên lành được gặp lần đầu tiên ở thiền đường thiền thức, tôi rất quý mến tất cả các bạn đã có lòng đến đây dự nghe qua những lời thực hành mà tôi đã làm và tôi đã thành đạt. Tôi muốn mọi người đồng đi đồng hưởng. Những gì tôi đề xướng là các bạn cũng phải đồng hưởng. Qua nhiều nhiều trận rồi, chúng ta có những đại hội, chúng ta đã dự trong những chỗ mà hồi nào chúng ta không có thể đi được, nhưng ngày nay chúng ta vẫn đi được. Khi ta hiểu rồi thì ta mới thấy cái khối óc của con người quan trọng. Khối óc tổ chức bất cứ cái gì, thương yêu, giải mở, xây dựng, tiến hóa, chúng ta có phần. Chứ đừng có nói là người giống dân khác làm được, tôi làm không được. Tôi có óc mà tại sao tôi làm không được? Cho nên ngày hôm nay khối óc chúng ta hướng thượng, tôi giải thoát, thì tương lai chúng ta sẽ làm nhiều điều còn hay hơn bây giờ vật chất đang tiến. Tâm linh của các bạn cỡ mở, nghe một câu thức giác thấu thiên đạt, sung sướng vô cùng, không còn sự sanh tử tội phước nữa, đi về vô sanh sông động, không có ai hạ hiếp bạn được. Rồi lúc đó bạn mới nhìn nhận rằng chính bạn đã phung phí mấy chục năm hạ hiếp tâm thân, ngày hôm nay phải cố gắng tu trì để tháo gỡ, giải thoát, mới thấy rõ con đường đạo là gì. Thì hôm nay tôi cũng đầu năm chúc phúc các bạn vui khỏe, và chúng ta có gì thắc mắc bàn bạc trong tình thân mật huynh đệ thương yêu xây dựng. Cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây xin mời quý vị thưởng thức bài vọng cổ Tâm sự đầu năm, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do ca sĩ Hương Lan trình bày.
Sắc tương quy nghi tâm từ bi. xuống tình giấc mê. Lòng nhân từ thầy phát nguyện độ sinh, cứu khổ đau trong thế thái nhân tình. Bởi thương đời thương cả vạn sanh linh, thầy truyền pháp tự tu khắp cùng thế giới.
Hoàng dương chân pháp
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ kính thầy. Dạ kính thầy, con có vài câu hỏi. Cái thứ nhất là trong cái băng hồi sáng thì con có nghe thầy nói về chiến sĩ của Thượng Đế, nhưng mà con chưa hiểu rõ chiến sĩ của Thượng Đế là như thế nào.
Chiến sĩ của Thượng Đế thì mình phải thấy rõ cái tình thương của các giới đang phục vụ mình.
Yeah.
Từ manh áo, ăn mặc có cái cơ hình này, và các giới kể cả Thượng Đế cũng phục vụ mình. Cho nên mình mới dòm xem cái tinh thần phục vụ mình có đủ không.
Yeah.
Mình có chịu phát đại nguyện phục vụ, và mình thấy chúng sanh đã và đang phục vụ chúng ta, và kể cả trời Phật nữa, cả càn khôn vũ trụ đang phục vụ, mà mình có tinh thần phục vụ đó không? Nếu mà có cái tinh thần phục vụ đó là tương ứng với thiên ý, thiên ý là ý ông trời đó, ha?
Yeah.
Thì ông mới thông nhận chúng ta đó. Phải có trình độ, cái trình độ phục vụ đó.
Yeah.
Khi mà con cảm thức, ngày hôm nay cũng có cái áo mặc, có đồng hồ đeo, có đôi dơ mang, ai phục vụ? Yeah. Sự thông minh của loài người đóng góp, mà ai cho loài người có sự thông minh? Ông trời cho. Thấy không? Khi mà con hiểu tới cái đó rồi á, con mới đi gần tới thiên ý được. Lúc đó là mình là mới là thật sự chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế là phải phát tâm, chứ không phải đợi ngài gọi. Mình thực hành cho đúng, mình phát tâm như vậy, bất vụ lợi, thì lúc đó Thượng Đế mới mời mình sát nhập vô, làm công việc cứu người chứ không phải giết người. Chiến sĩ tình thương là cứu người chứ không có giết người.
Yeah.
Kính thưa thầy, làm sao để cho những người trẻ ý thức được đường tu?
Người trẻ là ông trời đã sắp đặt hết rồi. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, sống trong kích động và phản động mới chịu đi tìm đường tu. Cho có nói gì nói nó không tin đâu. Mọi người có căn tu từ tiền kiếp tới, mới 5-6 tuổi nói chuyện tu, nó biết niệm Nam Mô Di Đà Phật, đế hình Phật nó biết xa. Đó là chứng minh nó kiếp trước đã có tu. Thì bây giờ mình có thể dẫn dắt nó thiền được. Chứ còn cái luật tự nhiên đang dạy mà, đang dạy mọi người học trong sự kích động và phản động. Cho nên bây giờ xã hội tốt lắm, có nhà trường, giáo dục để nó phát triển tâm thức nó. Hẳn nhất là xã hội Mỹ, mỗi người một đơn vị rõ ràng. Tương lai nó học xong, lớn lên, nó cũng phải mua nhà, mua cửa, tự lập gia đình, là giúp cho xã hội kinh tế càng ngày càng tốt. Đó, đường lối của chính phủ Hoa Kỳ rất tốt. Còn cái chuyện tu là tùy duyên của nó. Tới đó mà nó là kiếp trước có tu, là nó gặp, là nó chính nó đi tìm pháp tu, chứ không bắt buộc nó tu được.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.